Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Tú Anh, Trọng Thành và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 17 tháng Giêng 2017. Philippines phản đối Trung Quốc triển khai vũ khí trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Campuchia hủy bỏ cuộc tập trận thường niên với Mỹ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khai mạc diễn đàn kinh tế thế giới. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, dù Biển Đông căng thẳng, Việt Nam vẫn ký thỏa thuận khai thác khí đốt với tập đoàn Mỹ ExxonMobil. Kính thưa quý vị, Philippines cho biết vào tháng 12 vừa qua đã gửi một công hàm phản đối đến Bắc Kinh về việc Trung Quốc vào năm ngoái triển khai các hệ thống súng phòng không và tên lửa trên các đảo nhân tạo do nước này xây dựng ở Biển Đông. Theo hãng tin Reuters, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay đã thông báo tin trên với đài truyền hình Mỹ CNN ngày hôm qua. Công hàm phản đối của Philippines đã được gửi đến Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila vào tháng 12, sau khi một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS của Mỹ xác nhận là Bắc Kinh đã triển khai các vũ khí trên 7 đảo nhân tạo thuộc quần đảo Trường Sa. Một trong những đảo này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines. Ngoại trưởng Yasay tuyên bố, chúng tôi không thể đẩy Trung Quốc vào chiến tranh, nhưng khi có những thông tin về việc triển khai vũ khí tại một vùng thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi phải bảo đảm cho lợi ích và quyền của Philippines được bảo vệ đầy đủ. Năm nay, Philippines giữ chức chủ tịch luân phiên của ASEAN. Vào tuần trước, Ngoại trưởng Yasay đã tỏ ý tin tưởng rằng bộ quy tắc ứng xử về Biển Đông giữa ASEAN với Trung Quốc sẽ được hoàn tất vào giữa năm nay sau 15 năm đàm phán. Cũng theo hãng tin Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana hôm nay cũng vừa tuyên bố cho rằng việc Trung Quốc triển khai vũ khí trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông là rất đáng lo ngại. Ông Lorenzana khẳng định việc gửi công hàm phản đối là một thủ tục hợp lý, và mặc dù quan hệ giữa Manila với Bắc Kinh đang nồng ấm trở lại, chính phủ Philippines vẫn có nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi quốc gia. Thông tin về công hàm của Philippines phản đối Trung Quốc được đưa ra vào lúc Tổng thống Rodrigo Duterte hôm nay tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân, quan chức cao cấp nhất của Trung Quốc đến thăm Philippines kể từ khi ông Duterte lên nắm quyền. Cũng về thời sự châu Á, Campuchia vừa loan báo hủy bỏ cuộc tập trận thường niên với Hoa Kỳ.
Bộ Quốc phòng xứ Chùa Tháp thông báo với Mỹ hủy bỏ hai chương trình tập trận chung thường niên năm 2017 và 2018, với lý do quân đội Campuchia phải đảm trách hai nhiệm vụ nặng nề cùng thời điểm. Theo giới quan sát, sự kiện này cho thấy ảnh hưởng càng ngày càng mạnh của Bắc Kinh. Theo AFP và AP, Bộ Quốc phòng Campuchia và Đại sứ quán Mỹ đồng xác nhận hai cuộc tập trận chung Mỹ-Campuchia trong năm 2017 và năm tới đã bị đình hoãn. Từ 7 năm qua, lực lượng Mỹ và Campuchia vào mùa hè mỗi năm đều tổ chức một cuộc tập trận mang tên Lính canh đền Angkor. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng của Campuchia cho biết đã thông báo với Hoa Kỳ là quân đội Campuchia không thể tham gia cuộc tập trận trong 2 năm, năm nay và năm tới, vì phải tập trung vào hai sự kiện lớn. Thứ nhất là chiến dịch bài trừ ma túy vừa khai mở và kéo dài trong 6 tháng. Tiếp theo đó là chuẩn bị bầu cử quốc hội cho năm 2018. Bác bỏ nhận định bị Trung Quốc gây sức ép, tướng Chum Sochet cho rằng Campuchia hợp tác với Mỹ lẫn Trung Quốc cũng như các nước khác như Nga và Việt Nam. Quân đội Campuchia vừa thực hiện xong cuộc tập trận Kim Long với Trung Quốc hồi tháng 12. Được AP đặt câu hỏi kiểm chứng, sứ quán Mỹ xác nhận đình quản hai cuộc tập trận chung, nhưng cho biết chương trình hợp tác quân sự và huấn luyện cho quân đội Campuchia không bị tác động. Một số nhà phân tích cho rằng quyết định của Campuchia hủy hai cuộc tập trận với Mỹ là hệ quả của những lời tuyên bố và động thái của Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump bị Bắc Kinh xem là thiếu thân thiện. Đây cũng là một hình thức gây sức ép với Phnom Penh để trắc nghiệm thái độ của chính quyền mới tại Washington.
Còn về khu vực Đông Bắc Á, Kim Jong-un chế giễu việc Tổng thống mãn nhiệm Hoa Kỳ đưa em gái vào danh sách đen. Hãng tin Bắc Triều Tiên KCNA ngày hôm nay dẫn lời lãnh đạo Bình Nhưỡng, ông Obama nên được tư vấn tốt hơn để không mất thời gian vào những vấn đề nhân quyền này nọ mà cần tập trung vào việc dọn khỏi Nhà Trắng. Hay là dịch trích. Tuần trước, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Yo Jong, em gái Kim Jong-un và 6 quan chức Bắc Triều Tiên khác vào danh sách đen của Hoa Kỳ do các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Vấn đề Bắc Triều Tiên sẽ có thêm nhiều nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên tại châu Âu đào tị. Đây là nhận định ngày hôm nay với John Happ của nguyên tham tán sứ quán Bắc Triều Tiên tại Anh. Ông Tae Yong-ho, 54 tuổi, người vừa chạy trốn hồi tháng 8 năm ngoái. Ông Tae Yong-ho được coi là nhân vật cao cấp nhất trong chính quyền Bắc Triều Tiên đào tị từ 20 năm nay, tức là sau vụ đào tị của ông Hwang Jang-yop, được coi là người khởi xướng ý thức hệ chính thức của chế độ Bắc Triều Tiên, ý thức hệ Juche.
Cũng về thời sự châu Á, hôm nay ba chính phủ Úc, Malaysia và Trung Quốc cùng thông báo ngưng chiến dịch tìm kiếm chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines, chuyến bay MH370 cùng với 239 hành khách và phi hành đoàn đã biến mất một cách bí ẩn trên đường bay Kuala Lumpur, Bắc Kinh vào ngày 8 tháng 3, 2014.
Bản thông cáo của ba chính phủ Úc, Malaysia và Trung Quốc cho biết không thấy xác máy bay trong vùng tìm kiếm 120.000 cây số vuông trong Ấn Độ Dương, cho dù đã huy động mọi nỗ lực từ phương tiện kỹ thuật công nghiệp tối tân nhất và các chuyên gia nhiều kinh nghiệm nhất. Do vậy, công tác dò tìm xác máy bay dưới đáy biển đã kết thúc, theo bản thông cáo. Tháng 12 vừa qua, sau gần 3 năm cố gắng nhưng vô hiệu, chính phủ Úc thẩm định máy bay không rơi trong khu vực 120.000 cây số vuông tìm kiếm. Một số chuyên gia đã đề nghị thăm dò một vùng khác 25.000 cây số vuông, được xem là có xác suất cao hơn. Tuy nhiên, Malaysia và Úc cho rằng cơ may tìm thấy xác máy bay trong khu vực thứ hai cũng không đủ cao để kéo dài thêm thời gian tìm kiếm. Trong thời gian qua, hàng chục mảnh vỡ đã trôi dạt vào bờ biển Ấn Độ Dương cũng như đến tận Nam Phi, được kiểm chứng đúng hoặc gần như chắc chắn là của chiếc Boeing 777 lâm nạn. Theo AFP trong bản thông cáo, chính phủ Úc, Malaysia và Trung Quốc tỏ hy vọng sẽ có thông tin mới trong tương lai và một lúc nào đó sẽ định vị được chiếc máy bay mất tích. Vụ mất tích này là một trong những bí ẩn lớn trong lịch sử hàng không dân dụng thế giới.
Liên quan tới Việt Nam hôm nay, theo Bộ Giao thông Pháp, tổ hợp ba công ty Pháp Alstom, Thales và Colarai đã chính thức nhận một hợp đồng trị giá 265 triệu euro để cung cấp các hệ thống thiết bị cho một tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội.
Alstom cho AFP biết cụ thể, hợp đồng này bao gồm các thang cuốn, hệ thống thông tin tín hiệu, các toa xe, hệ thống kiểm soát tốc độ, hệ thống cấp điện và thiết bị depo. Tập đoàn Pháp nhận được phần hợp đồng chính với trị giá gần 100 triệu euro. Alstom đã nhận được tổng cộng 18 dự án xây dựng đường metro hoàn chỉnh trên thế giới trong vòng 10 năm trở lại đây. Tuyến đường sắt đô thị nói trên là tuyến metro số 3 của Hà Nội, dài khoảng 12 cây số với 12 ga. Tập đoàn Pháp Citra hiện là đơn vị thực hiện tổng thầu tư vấn xây dựng dự án tuyến đường sắt đô thị này và cũng là đơn vị giám sát. Đại diện ngành giao thông Pháp, ông Alain Vidali nhận hy vọng hợp đồng có trị giá 265 triệu euro này sẽ trở thành một mẫu mực cho các doanh nghiệp Pháp tại Việt Nam cũng như ở khu vực Đông Nam Á. Dự kiến đường metro số 3 của Hà Nội sẽ đi vào hoạt động cuối năm 2021. Hà Nội có tổng cộng 8 dự án đường sắt đô thị, nhưng trong đó mới có 2 dự án được khởi công. Dự án đường metro số 2 Cát Linh Hà Đông do Trung Quốc đấu thầu bị báo chí trong nước thường xuyên chỉ trích về thái độ của nhà thầu thi công không nghiêm túc, thậm chí trì hoãn tiến độ.
Chuyển sang thời sự châu Âu, hôm nay là ngày khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên tại Davos, một nơi trực tiếp nổi tiếng của Thụy Sĩ. Trước 3.000 doanh nhân, kỹ nghệ gia, lãnh đạo các tập đoàn và lãnh đạo chính trị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi tái cân bằng toàn cầu hóa kinh tế trong bối cảnh nạn thất nghiệp làm xu hướng bảo hộ mậu dịch thắng thế tại Mỹ và châu Âu. Từ Davos, đặc phái viên RFI Munia Daudi tường thuật.
Ban tổ chức không tiết kiệm phương tiện đến mức đã rời ngày khai mạc Diễn đàn Kinh tế thường niên sớm hơn một tuần, để lãnh đạo Trung Quốc có thể tham dự mà không bị xáo trộn chương trình đón Tết âm lịch. Ông Tập Cận Bình sẽ đọc diễn văn khai mạc. Bên cạnh Chủ tịch Trung Quốc có nhiều đại gia Trung Quốc như Mã Vân, sáng lập viên đại công ty thương mại trên mạng Alibaba, hay Trương Á Cần, Chủ tịch Bách Độ, công cụ tìm kiếm đối thủ của Google. Mặc dù kinh tế Trung Quốc vẫn tăng trưởng khá vững chắc, 6,7% trong năm 2017, theo thẩm định của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Trung Quốc vẫn là một nền kinh tế trong giai đoạn biến chuyển và phải đương đầu với nhiều thử thách, mà nghiêm trọng nhất là nợ cả các xí nghiệp, chiếm gần 170% tổng sản lượng quốc gia GDP. Ông Tập Cận Bình đến Davos để cam kết với thế giới về quyết tâm cải cách nền kinh tế thứ hai của địa cầu. Trung Quốc tham gia Davos với một phái đoàn hùng hậu để khẳng định sức mạnh mậu dịch, qua kiên trì xây dựng mạng lưới con đường tơ lụa mới. Lãnh đạo Trung Quốc cũng nhân cơ hội này để tự quảng cáo vai trò bảo vệ tự do thương mại trong ngôi đền toàn cầu hóa là Davos vào thời điểm Hoa Kỳ, theo đà chiến thắng của Donald Trump, tỏ dấu hiệu co cụm trong khi châu Âu phải đối phó với hệ quả Brexit. Thường xuyên bị các đối tác thương mại tố cáo chính sách hỗ trợ xuất khẩu bất chính. Bắc Kinh muốn bảo vệ tầm nhìn về một nền kinh tế toàn cầu hóa, phân phối đồng đều. Lập luận này không phải là nghịch lý duy nhất tại Davos.
Munia Daudi, Davos, RFI.
Trong bài phát biểu tại Davos, Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi thực hiện toàn cầu hóa kinh tế một cách cân bằng để kinh tế thế giới bền vững hơn, chia sẻ đồng đều hơn. Ông Tập Cận Bình cho rằng không thể vì nạn thất nghiệp, di dân và khủng hoảng tài chính mà tìm cách cản trở tự do đầu tư, tự do thương mại và trao đổi công nghệ. Lời chỉ trích này gián tiếp nhắm vào chủ nhân mới tại Nhà Trắng. Cũng liên quan tới châu Âu, các lãnh đạo châu Âu và chính quyền mãn nhiệm của Mỹ đã mạnh mẽ đáp trả ông Donald Trump sau khi Tổng thống đơn cử Hoa Kỳ chỉ trích Liên hiệp châu Âu và khối NATO. Trả lời phỏng vấn hai nhật báo của Đức và Anh hôm Chủ nhật vừa qua, ông Trump cho rằng Liên minh Bắc Đại Tây Dương là một tổ chức đã lỗi thời. Nhà tỷ phú New York còn tuyên bố ủng hộ việc nước Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu, một khối mà theo ông vẫn nằm dưới sự thống trị của Đức. Tổng thống tân cử của Mỹ còn dự báo là tiến trình Brexit sẽ thành công và nhiều nước khác cũng sẽ từ giã Liên hiệp châu Âu. Bị ông Trump chỉ trích về chính sách đón nhận người nhập cư, Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm qua tuyên bố rằng các nước châu Âu nắm vận mệnh của mình trong tay và bản thân bà sẽ tiếp tục dấn thân để 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu chung tay làm việc cho tương lai. Về phần Tổng thống Pháp François Hollande thì ông nói thẳng là Liên hiệp châu Âu không cần bên ngoài khuyên bảo nên làm gì. Ông Hollande khẳng định châu Âu sẽ tiếp tục hợp tác với Mỹ, nhưng sự hợp tác này sẽ được xác định dựa theo các lợi ích và các giá trị của châu Âu. Trong khi đó, trả lời phỏng vấn CNN từ London, Ngoại trưởng mãn nhiệm của Mỹ ông John Kerry lên án những phát ngôn bừa bãi của ông Trump về Liên hiệp châu Âu cũng như về Thủ tướng Đức. Về tuyên bố của ông Donald Trump rằng khối NATO đã lỗi thời hôm qua sau khi gặp lãnh đạo NATO, Ngoại trưởng Đức đã bày tỏ mối quan ngại của ông. Liên quan tới nước Nga, một nghị sĩ ly khai Nga muốn tị nạn chính trị tại Pháp, Piotr Palevsinsky được coi là một trong những nghị sĩ ly khai nổi tiếng nhất tại Nga hiện nay. Thứ Bảy vừa qua, ông và gia đình đã tới Pháp. Trả lời truyền hình truyền thông ngày hôm qua, ông cho biết sẽ xin tị nạn chính trị tại Pháp. Nghệ sĩ Pavlensky cho biết lý do buộc ông phải khẩn cấp rời khỏi Nga là để tránh bị chính quyền bỏ tù 10 năm về tội hiếp dâm, cáo buộc mà ông lên án là hoàn toàn bịa đặt. Từ Moscow, thông tin viên Muriel Pompon gửi về bài tường trình.
Piotr Pavlensky s'est fait connaître dans son pays et à l'étranger par ses performances dans lesquelles il se sert de...
Ông Pavlensky nổi tiếng ở Nga và ở nước ngoài với các màn trình diễn dùng cơ thể mình như một phương tiện. Ông chủ động gây thương tích cho chính mình, ví dụ như khâu mồm để phản đối kiểm duyệt, lăn trên hàng rào thép chai để lên án tình trạng mất tự do, cắt giấy tai và đóng đinh phần da tinh hoàng xuống nền quảng trường đỏ vào ngày cảnh sát quốc gia để phản đối chính quyền. Màn trình diễn mới đây nhất của ông là đốt cánh cửa của cơ quan an ninh Nga FSB. Việc này đã khiến Pavlensky phải ra tòa, nhưng rốt cuộc ông đã được trả tự do sau 7 tháng bị giam giữ. Lần này, nghệ sĩ Nga có nguy cơ bị trừng phạt nặng hơn. Cảnh sát cáo buộc ông tội cưỡng hiếp mà nạn nhân là một nữ diễn viên quen biết tại nhà riêng với sự có mặt của vợ. Ít lâu sau khi bị cảnh sát thẩm vấn, hai vợ chồng nghệ sĩ Pavlensky đã quyết định rời nước Nga cùng với các con. Kể từ đó, trên mạng lan truyền nhiều tin đồn về việc này, nữ diễn viên được coi là nạn nhân không lên tiếng. Trên chặng dừng chân tại Ukraine, ông Pavlensky tuyên bố với truyền thông là quan hệ của ông với nữ diễn viên nói trên là tự nguyện, và cảnh sát đã dựng lên chuyện này. Đối với nghệ sĩ Pavlensky, chính quyền Nga muốn chứng minh ông là một kẻ tâm thần hoặc một tội phạm.
Muriel Pompon, Moscow, RFI.
Khủng bố đêm giao thừa tại Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt. Ukraine, một vũ trường nổi tiếng ở Istanbul, đã bị một thanh niên xả súng tấn công giết chết 39 người, đa số là du khách Ả Rập và Tây Phương, vào đêm 31 tháng 12. Nửa tháng sau, vào đêm 15 tháng 11, trong một cuộc lục soát, cảnh sát đã phát hiện được nghi can Abdulgadir Masharipov, người Trung Á, Uzbekistan, cùng với đứa con 4 tuổi. Theo đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ, nghi can được đưa ngay vào bệnh viện để xem xét sức khỏe. Đây là lần đầu tiên ở Thổ Nhĩ Kỳ một nghi can khủng bố nhân danh Daesh bị bắt sống và có thể bị đưa ra tòa xét xử.
Chuyển sang Hoa Kỳ, chỉ ít hôm trước lễ nhậm chức Tổng thống của ông Donald Trump tại Nhà Trắng, các nhà báo thuộc Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng rất lo ngại trước thông tin cho biết là ekip của Tổng thống đắc cử không loại trừ việc xóa bỏ gian họp báo trong Nhà Trắng, cũng như quy chế hiện diện thường trực của báo giới tại phòng bầu dục, tức là văn phòng của Tổng thống Hoa Kỳ. Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng từ cuối thế kỷ 19 đến nay vẫn liên tục theo sát đưa tin về các hoạt động của Tổng thống Mỹ với mục tiêu bảo đảm minh bạch thông tin. Từ Washington, thông tin viên Anne-Marie Capomaccio cho biết cụ thể.
Donald Trump ne fait pas mystère de son hostilité envers les médias.
Donald Trump không giấu thái độ thù địch đối với truyền thông. Cuộc họp báo hôm 11 tháng 1 là một ví dụ. Một nữ phóng viên của kênh truyền hình CNN đã bị ngăn không cho đặt câu hỏi và thậm chí bị đe dọa trục xuất. Ngày hôm sau vụ việc, thư ký Nhà Trắng tương lai thông báo đang xem xét việc rời vị trí của phòng họp báo của Tổng thống. Lý do chính thức là do phòng ốc không đủ tiêu chuẩn. Gian họp chỉ có 50 chỗ ngồi, các nhà báo phải chen chúc nhau trong buổi họp báo hàng ngày.
Trên thực tế, điểm được coi là bất lợi cho một phòng họp báo lại có một tiện ích hiển nhiên, đó là gian này nằm ở cánh tây của Nhà Trắng, ngay sát văn phòng của người phát ngôn. Ekip Tom cũng không che giấu ý định mở rộng cơ sở họp báo này để có thể đưa vào nơi thánh địa của nền chính trị Mỹ cả các phương tiện truyền thông có thái độ ủng hộ Donald Trump, như một số trang mạng và blogger được coi là thuộc phe của Tổng thống tân cử. Tuy nhiên, do bị phản đối mạnh, các cố vấn của Tổng thống tân cử khẳng định là hiện tại chưa có gì được quyết định. Phòng họp báo vẫn có thể nằm ở vị trí cũ, nhưng điểm họp báo hàng ngày có thể sẽ phải di chuyển để cho phép tiếp nhận cả những gương mặt mới.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Về tình hình Syria, các nhóm nổi dậy chống Damas sẽ tham gia hòa đàm tại Kazakhstan.
Theo AFP, Mohammed Alush, thủ lĩnh của nhóm tổ chức võ trang quân đội Hồi giáo rất mạnh ở ngoại ô thủ đô Damas cho biết tất cả các nhóm đối lập đều đồng ý tham dự hòa đàm vào tuần tới tại Kazakhstan. Nhân vật này cho rằng phe đối lập muốn tội ác của chính quyền Syria và các đồng minh của chế độ này phải chấm dứt, mà hòa đàm là một giải pháp. Tại Astana, hai phe thù địch sẽ đàm phán trực tiếp với sự bảo trợ của Nga và Iran, đồng minh của chính quyền Syria, và bên kia là Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ đối lập.
Sau đây là phần tin nhắn.
Tại Trung Quốc, không trung thành với Đảng Cộng sản sẽ mất việc. Hãng Reuters hôm nay cho hay chính quyền Trung Quốc vừa đưa ra một quy định mới như trên đối với các viên chức làm việc trong ngành giáo dục và truyền thông. Trung thành với Đảng không những là yêu cầu đối với lãnh đạo các phương tiện truyền thông, lãnh đạo các trường học, mà kể cả với các giáo viên tiểu học và trung học. Các quy định mới cũng sẽ được áp dụng trong việc tuyển mộ viên chức hành chính, bao gồm cả bệnh viện và các cơ sở nghiên cứu.
Khoảng 300 thủy quân lục chiến Mỹ đổ bộ vào Na Uy trong đêm thứ hai. Trong một chiến dịch tập trận kéo dài 6 tháng, đây là lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai, Na Uy cho phép một đạo quân nước ngoài hoạt động. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga Maria Sakharova cho rằng Hoa Kỳ đang phá vỡ thế cân bằng trong khu vực chạy đua vũ trang và vực dậy chiến tranh lạnh.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, dù Biển Đông căng thẳng, Việt Nam vẫn ký thỏa thuận khai thác khí đốt với tập đoàn của Mỹ ExxonMobil. Ngày 13 tháng Giêng vừa qua, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cùng với Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí đã ký với Tập đoàn Dầu khí Mỹ ExxonMobil hai văn bản, thỏa thuận khung phát triển dự án khai thác mỏ khí cá voi xanh và thỏa thuận khung hợp đồng bán khí của mỏ này. Mỏ khí cá voi xanh là dự án khí lớn nhất ở Việt Nam từ trước đến nay. Mỏ này nằm cách bờ biển tỉnh Quảng Nam, miền Trung Việt Nam khoảng 8 km, với trữ lượng được ước tính khoảng 150 tỷ mét khối khí. Mục tiêu mà dự án đề ra là sẽ đạt được dòng khí đầu tiên vào năm 2023 để cung cấp cho miền Trung Việt Nam. Nhưng mỏ khí cá voi xanh nằm trong vùng biển đang tranh chấp giữa Việt Nam với Trung Quốc. Thỏa thuận nói trên được ký kết đúng vào lúc ông John Kerry đang viếng thăm Việt Nam lần cuối trong cương vị Ngoại trưởng Mỹ, còn ông Nguyễn Phú Trọng công du Trung Quốc lần đầu tiên kể từ khi ông tái đắc cử Tổng bí thư Đảng. Một sự trùng hợp về thời điểm, nhưng nó cũng phản ánh chính sách của Việt Nam gọi là đa phương hóa và đa dạng hóa các quan hệ ngoại giao. Thỏa thuận này cũng đã được ký chỉ vài ngày sau khi Ngoại trưởng được chỉ định của Mỹ, ông Rex Tillerson, nguyên là một lãnh đạo của tập đoàn ExxonMobil, đã gây phản ứng giận dữ từ báo chí chính thức của Trung Quốc khi lên tiếng yêu cầu cấm Trung Quốc tiếp cận các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Bởi vì theo ông, việc Bắc Kinh xây các đảo nhân tạo này là phi pháp, chẳng khác gì việc nước Nga sáp nhập vùng Crimea của Ukraine. Khi còn là một lãnh đạo của ExxonMobil, ông Tillerson đã từng nếm mùi áp lực của Trung Quốc muốn ngăn cản tập đoàn dầu khí Mỹ đầu tư khai thác ở Việt Nam. Trong một bài viết đề ngày 16 tháng Giêng vừa qua, giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam thuộc Học viện Quốc phòng Úc, nhắc lại rằng vào năm 2007, ông đã nhận được thông tin là tình báo Trung Quốc đã lấy được một bản sao chiến lược biển của Việt Nam đến năm 2020. Chiến lược này đề ra kế hoạch gắn nền kinh tế vùng bờ biển với các tài nguyên nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, trong đó có cả dầu khí. Theo giáo sư Carl Thayer, lúc đó phía Trung Quốc đã cảnh cáo các tập đoàn dầu khí phương Tây là quyền lợi của họ ở Trung Quốc sẽ bị tổn hại nếu họ giúp Việt Nam khai thác dầu khí. Theo nhật báo Hồng Kông The South China Morning Post, vào năm 2008, ExxonMobil đã công khai xác nhận những áp lực đó của phía Trung Quốc. Nhưng theo giáo sư Thayer, bằng chính sách cây gậy và củ cà rốt mà Hoa Kỳ thi hành với Trung Quốc, phía Bắc Kinh đã ngưng sách nhiễu các tập đoàn dầu khí Mỹ làm ăn với Việt Nam. Vấn đề là sau những tuyên bố của ông Tillerson về Biển Đông, chưa biết là Trung Quốc sẽ phản ứng ra sao về thỏa thuận vừa được ký kết giữa Việt Nam với tập đoàn ExxonMobil, nhất là vì, như đã nói ở trên, mỏ khí cá voi xanh nằm tại vùng biển đang tranh chấp giữa Việt Nam với Trung Quốc. Tất cả tùy thuộc phần lớn vào quan hệ Mỹ-Trung dưới thời Tổng thống Donald Trump. Hiện giờ Bắc Kinh còn tỏ ra thận trọng, mềm mỏng trước những tuyên bố cứng rắn của các bộ trưởng tương lai cũng như của chính bản thân ông Trump. Nhưng chắc chắn là Trung Quốc sẽ không khoanh tay ngồi yên nếu chính quyền mới của Mỹ thi hành một chính sách gây tổn hại cho các lợi ích của họ, nhất là tại Biển Đông. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Mai Vân, sau đó là tạp chí Kinh tế. Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, một kịch bản ít có khả năng xảy ra, Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự nói về công nghệ Pháp giúp hiện đại hóa Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, phóng sự do Thu Hằng thực hiện. Còn bây giờ là phần tường trình của phóng viên, thông tin viên Lê Hải từ London nói về việc chính phủ Anh trình bày kế hoạch rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu.
Kính thưa quý vị, Thủ tướng nước Anh bà Theresa May trong bài diễn văn hôm nay phải thông báo rõ quan điểm của bà về các mối quan hệ với Liên hiệp châu Âu sau Brexit, một cuộc ly dị đang được Tổng thống tân cử Hoa Kỳ ông Donald Trump ủng hộ. Nếu như trước đây bà có đề cập đến một Brexit mạnh thì nay được đổi thành Brexit lành mạnh. Đương nhiên mọi người đang trông đợi Thủ tướng Anh sẽ có những giải thích cụ thể hơn về thuật ngữ này và những điều kiện theo đó bà định đưa nước Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Một câu hỏi khác cũng được đặt ra, liệu bà Theresa May có sẽ thông báo rằng bà sẽ kiểm soát lại đường biên giới để hạn chế bớt dòng người nhập cư như những gì những người bỏ phiếu ủng hộ Brexit mong muốn hay không? Nhưng trước hết, thông tín viên Lê Hải tại London tóm gọn lại 12 điểm trong bản kế hoạch mô tả những gì chính phủ sẽ làm trong thời gian tới.
Vâng thưa quý vị, có hai điểm chính nổi bật rõ trong các cái bình luận ở trên báo chí và truyền hình Anh trong ngày hôm nay. Thứ nhất, đó là kế hoạch của Thủ tướng Theresa May là khá mạnh. Và thứ hai là tuyên bố mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng ký hiệp định kinh tế chiến lược với nước Anh chính là cái chiếc đệm để mà giảm sốc hiệu quả cho cái bản kế hoạch của bà Theresa May. Quý vị có thể thấy đồng bảng Anh tiếp tục suy yếu và giới kinh tế diễn giải kế hoạch của bà May có nghĩa là nước Anh sẽ tách rời khỏi khu vực kinh tế chung của châu Âu. Do đó, hứa hẹn mới đây của Hoa Kỳ về sự trợ giúp thương mại sẽ phần nào giúp giảm nhẹ cú sốc đó. Tướng Anh cùng các đồng sự trong chính phủ cũng hứa hẹn về chuyện sẽ đàm phán với Liên hiệp châu Âu về các hiệp ước mua bán có giá trị tương đương như là trước đây. Thế nhưng cho đến thời điểm này thì tuyên bố của các lãnh đạo châu Âu mà đặt nước Đức khá là cứng rắn. Có lẽ vì vậy cho nên chính phủ Anh cũng không dám kỳ vọng quá nhiều vào các thỏa thuận kinh tế kiểu đó. Và hôm qua thì Bộ trưởng Tài chính Philip Hammond đã có ngụ ý là ông có thể giảm thuế một cách bất thường để biến nước Anh thành thiên đường thuế ngay bên ngoài rìa châu Âu để thu hút đầu tư và cân bằng kinh tế cho nước Anh. Cho nên là có thể thấy bản kế hoạch của Thủ tướng Anh mới chỉ là khúc dạo đầu cho vô số tranh cãi sắp tới, không chỉ song phương với châu Âu mà như bà Theresa May đã bày tỏ hy vọng là nước Anh sẽ đạt được vai trò quốc gia thương mại toàn cầu, tiếp tục được thế giới tin cậy và đặc biệt nhất là trong nước thì sẽ đoàn kết.
Thưa anh, mặc dù vấn đề kinh tế là luôn được bàn cãi đầu tiên, nhưng vấn đề di dân mới là lý do chính khiến rất nhiều người bỏ phiếu ủng hộ Brexit. Vậy thì kế hoạch của Thủ tướng Anh sẽ kiểm soát biên giới như thế nào ạ?
Vâng thì vấn đề này hầu như là bị bỏ trống trong cái bản kế hoạch cụ thể. Tất nhiên là bà có nói đi nói lại nhưng mà cái nội dung chính thì hầu như là không được nhắc đến. Nhưng trên thực tế thì đây lại chính là vấn đề mà chính phủ của bà Theresa May đã tập trung chuẩn bị và thực hiện trong suốt 6 tháng qua. Trước hết là chuyện bên phía nước Pháp họ tuyên bố sau ngày Brexit thì sẽ yêu cầu biên phòng Anh rút khỏi cảng Calais, quay về bên phía cảng Dover của Anh. Thì đây sẽ là cú sốc rất là lớn cho nước Anh, bởi vì trong trường hợp đó, nếu mà nước Pháp tiếp tục bỏ ngỏ cửa khẩu như hiện nay, thì dòng người tị nạn sẽ thoải mái tràn vào nước Anh. Và khi đó thì nước Anh sẽ phải tiếp nhận rồi tìm chỗ ở cho người vượt biên trong giai đoạn xét duyệt hồ sơ theo quy định quốc tế, chứ không phải là để họ vạ vật ở bên nước Pháp như vừa qua. Chính phủ Anh mới gần đây, hồi trước Giáng sinh đã rầm rộ đưa trẻ em tị nạn nhập cảnh nhằm giúp nước Pháp loại trừ khu lều trại tạm bợ xung quanh các bến đỗ cùng xe container, và hy vọng là nước Anh sẽ có biện pháp hay lối thoát nào đó cho vấn đề người tị nạn, nhưng đây vẫn là còn chuyện để bỏ ngỏ. Còn câu chuyện nổi bật thứ hai về dân nhập cư là những người có giấy tờ hợp pháp, họ được quyền sống và làm việc ở bất kỳ nơi nào trong khối thị trường chung châu Âu cho đến cái quy định bây giờ, thì nước Anh hy vọng là chuyện Brexit sẽ không làm ảnh hưởng đến những người đã ổn định cuộc sống, tức là họ sẽ không phải gửi trả người châu Âu về nước và người Anh bên châu Âu cũng sẽ không phải quay trở về nhà. Thì có lẽ đây sẽ là chuyện sẽ được bàn cãi nhiều nhất vì dễ dàng giải quyết bằng luật lệ và ảnh hưởng trực tiếp tới thái độ và lá phiếu của cử tri.
Các phi Việt ngữ xin cảm ơn thông tấn viên Lê Hải tại London. Theo nhận định của giới chuyên gia, nếu như bà Theresa May quyết định đóng cửa đường biên giới, đây sẽ là một cuộc ly dị đầy khó khăn. Nước Anh xem như phải rời khỏi thị trường chung vì tự do lưu thông con người gắn liền với tự do di chuyển tài sản. Bà Theresa May sẽ phải tái đàm phán để có thể đi vào thị trường châu Âu, và để có thể thực hiện điều này, bà chỉ có 2 năm để định hình một chương trình đối tác mới với 27 quốc gia thành viên của Liên Hiệp. Bruxelles chắc là sẽ không biếu không, và trong nội tình Vương quốc Anh, những người ủng hộ ở lại với Liên Hiệp, tuy chiếm thiểu số ở Anh quốc, nhưng lại được đa số đồng tình tại xứ Scotland và Bắc Ireland. Những xứ sở này đương nhiên sẽ không im hơi lặng tiếng, nhất là sự thống nhất của Vương quốc cũng sẽ bị đe dọa do việc Scotland muốn tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý mới đòi độc lập lãnh thổ.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Philippines phản đối Trung Quốc triển khai vũ khí trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Campuchia hủy bỏ cuộc tập trận chung thường niên với Mỹ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos. Chủ đề một ngôi nhà một sự kiện dù Biển Đông căng thẳng, Việt Nam vẫn ký thỏa thuận khai thác khí đốt với tập đoàn Mỹ ExxonMobil. Mở đầu phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay là mục điểm báo do Mai Vân phụ trách.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Bầu cử sơ bộ trong cánh tả Pháp và vụ Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump đã kích châu Âu là hai sự kiện đã chia nhau từ đầu trang nhất báo Pháp hôm nay. Libération đã dành cả trang đầu và 5 trang trong cho ứng viên Tổng thống Manuel Valls, con người thực tế. Cựu Thủ tướng đã đến tòa soạn gặp ban biên tập của Libération để bảo vệ thành quả của ông và đề cập đến tương lai mà ông dành cho nước Pháp. Báo Le Monde cũng chọn đề tài này làm tựa chính trang nhất, nhưng lại chú ý đến ông Macron, cựu Bộ trưởng Kinh tế, và nói về động lực Macron khiến các ứng viên tổng thống khác bối rối. Le Figaro thì cũng dành cho sự kiện thời sự Pháp 3 trang trong. Nhưng tờ trang nhất thì lại dành cho Tổng thống tân cử Mỹ, mà tờ báo nhìn thấy là đang khiêu khích châu Âu. Một nhận định được nhật báo Kinh tế Digital tán đồng khi cho là ông Trump đặt cược trên sự tan rã của châu Âu. Trí tự đề trước ngày nhậm chức, Trump thách thức châu Âu, Le Figaro ở trang trong nhắc lại, 5 ngày trước khi vào Nhà Trắng, Tổng thống tân cử Mỹ lại tấn công hoàn nguyên Brexit, đánh giá NATO lỗi thời và chỉ trích chính sách nhập cư của Thủ tướng Đức. Loạt tấn công được tờ báo gọi là một trận mưa pháo. Le Figaro tự hỏi, phải chăng là một liên minh chặt chẽ giữa hai bờ Đại Tây Dương từ Thế chiến thứ hai sẽ bị ông Trump quét đi? Nhật báo Cảnh hữu Pháp nhìn thấy một tình hình rất lộn xộn, với nhiều cộng tác viên của ông Trump không đồng ý với những phân tích cũng như những phát biểu về đường hướng ngoại giao của ông Trump. Thế nhưng, các chuyên gia châu Âu cũng cảnh báo là Bruxelles nên chuẩn bị những tình huống xấu nhất vì ông Trump dự tính thực hiện những lời nói của ông. Trong phần nhận định, Le Figaro rất bực mình trước thái độ của ông Trump, nhưng cho rằng châu Âu cũng có phần lỗi. Mối đe dọa Trump đối với châu Âu thật ra chỉ là phản ánh sự bất lực của chính châu Âu.
Trước hết, tờ báo nhận thấy là trên sân khấu thế giới, tân Tổng thống Mỹ có vẻ chỉ quan tâm đến hai diễn viên. Thứ nhất là Nga mà ông Trump muốn biến thành đối tác, và thứ hai là Trung Quốc mà ông muốn tấn công. Còn châu Âu, rõ ràng ông khinh miệt, xem như một đám yếu đuối vô tích sự.
Để làm cho ông Trump thay đổi ý kiến, Le Figaro khuyên nhủ là thay vì la ó lo sợ, thì châu Âu phải cùng nhau giải quyết các vấn đề lớn, nhập cư, an ninh, biên giới. Và chỉ khi nào châu Âu tìm lại được sự tin tưởng của dân chúng, tức là của chính mình, thì mới có thể trả lời ông Trump. Nhưng trước mắt, thì tờ báo thấy là có vẻ hơi khó, vì hai nước đầu tàu châu Âu là Pháp và Đức đều lao vào các cuộc bầu cử. Báo Libération ở một thế giới đã dành hai trang cho các tuyên bố đã phá châu Âu của Tổng thống tân cử Mỹ với hàng tựa Hoa Kỳ châu Âu, Donald Trump tiếp tục công việc giải thể. Theo tờ báo cánh tả Pháp, qua hai cuộc phỏng vấn, ông Trump đã lại loan báo sự đoạn tuyệt quan trọng với châu Âu và đường lối chính quyền Obama trên các lĩnh vực từ ngoại thương, quốc phòng cho đến ngoại giao. Đối với Libération, đây quả đúng là một cơn chấn động, nhất là đối với những người còn hoài nghi. Tổng thống tân cử Mỹ rõ ràng là muốn Liên hiệp châu Âu biến mất, và đây là một sự thay đổi về địa chiến lược quan trọng nhất từ sau Thế chiến II. Và cũng như đồng nghiệp Le Figaro, Libération nhận thấy là để đáp trả thì châu Âu bị buộc phải siết chặt hàng ngũ nếu không muốn bị tàn xả. Tờ báo nhận thấy là đòn tấn công của ông Trump vào Đức sẽ khiến Paris và Berlin siết chặt quan hệ, nhưng có nguy cơ là các nước khác sẽ không đi theo, nhất là các nước Đông Âu.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về châu Á, báo Le Echo nhìn lên vùng Đông Bắc Á chú ý đến một số sự kiện xã hội, thể thao như Trung Quốc đang tìm cách hạn chế việc thuê cầu thủ bóng đá nước ngoài, tốn kém những khoản tiền khổng lồ và bị chỉ trích dữ dội.
Một hiện tượng khác cũng được tờ báo nêu bật và tìm hiểu là hiện tượng gọi là karuchi ở Nhật Bản, với việc người dân làm việc quá độ đến nỗi làm nhiều người tự tử. Đây là một hiện tượng rất phổ biến ở tất cả các công ty lớn nhỏ. Về mặt chính thức, thì trong năm 2015, có 93 vụ tự tử được các thanh tra lao động xác nhận là do karuchi. Nhưng cảnh sát thì cho biết là có đến 2.159 ca tự tử do stress nghề nghiệp. Dĩ nhiên là Lee Seko trở lại vụ tai tiếng ở Hàn Quốc với sự kiện mới nhất là người thừa kế của Samsung bị đề nghị bắt giam. Theo Lee Seko, nếu tin người thừa kế và cũng là phó chủ tịch của Samsung Lee Jae-yong bị viện kiểm sát đề nghị bắt giam đã rơi như một quả bom xuống Hàn Quốc vào hôm qua, thì thật ra không có gì đáng ngạc nhiên. Cuộc điều tra đã cho thấy là từ 3 năm qua, tập đoàn điện tử hàng đầu Hàn Quốc có quan hệ mờ ám với bà Choi Soon-sil và Tổng thống Park. Theo Lee Seko, thì phải đi ngược lên năm 2014 mới thấy những manh mối đầu tiên. Tháng 9 năm đó, thì Tổng thống Park gặp riêng Phó Chủ tịch Samsung và yêu cầu hỗ trợ cho các triển vọng trong ngành huấn luyện ngựa Hàn Quốc. Cuộc trao đổi có lẽ đã thành công, vì một tháng sau đó, Giám đốc Samsung trở thành Phó Chủ tịch Liên đoàn Huấn luyện ngựa Hàn Quốc, KEF. Thế nhưng, lúc bấy giờ thì không ai chú ý là con gái bà Choi, Chung Yura, là thành viên của đội kỵ sĩ Hàn Quốc và được chính Tổng thống yêu cầu Bộ trưởng Thể thao nâng đỡ. Cô Chung Yura sẽ không làm thất vọng vì giành huy chương vàng ở Á vận hội. Nhưng từ năm 2015 thì yêu cầu tài trợ đối với Samsung tăng tốc. Tổng thống Park lại gặp riêng Lee Jae-yong yêu cầu hỗ trợ liên đoàn KEF và đóng góp vào việc thành lập hai hiệp hội mới, MIR và K-Sport. Và cứ liên tục từ năm 2015 sang 2016 thì Samsung tài trợ cho thể thao Hàn Quốc, nhất là cho hiệp hội K-Sport, rót hơn 15 triệu euro. Ngoài ra, còn trung tâm thể thao mùa đông do một cô cháu của bà Choi Soon-sil điều hành, nhận được một khoản tương đương 1,2 triệu euro, và Tổng thống Park đã gặp Phó Chủ tịch Samsung một lần thứ ba cho việc tài trợ này. Riêng đối với hai hiệp hội Mir và Caseford nói trên, thì Samsung đã tặng mỗi hiệp hội 10 triệu euro cho việc thiết lập. Những sự kiện này đã được phanh phui trong cuộc điều tra từ tháng 10 về bà Choi Soon-sil bị tố cáo lạm quyền, tham nhũng, can thiệp vào công việc nhà nước.
Với tựa đề người thừa kế tập đoàn Samsung bị đe dọa bắt giam, nhật báo Pháp Le Monde ghé mắt nhìn qua Hàn Quốc, nơi các đại tập đoàn Chaebol uy quyền cực lớn đang bị tư pháp truy cứu.
Tờ báo cũng đặc biệt chú ý đến sự kiện người thừa kế của Samsung có khả năng phải vào tù kể từ thứ Tư tới đây. Theo tờ báo Pháp, với vụ tai tiếng mới này, quả là đệ nhất Chaebol Hàn Quốc đã rơi vào cảnh họa vô đường chí trong vỏn vẹn vài tháng. Đối với Le Monde, đề nghị bắt giữ đã xác nhận quy mô vang dội của vụ xì căng đan tham nhũng và lạm quyền dính líu đến cấp cao nhất của nhà nước và giới quyền thế trong nền kinh tế Hàn Quốc. Theo ghi nhận của Le Monde, Samsung không phải là tập đoàn duy nhất đã hối lộ cho bà Choi Soon-sil để giành được những lợi ích quan trọng. Tất cả các tập đoàn lớn tại Hàn Quốc, từ Hyundai cho đến LG hay Lotte đều đã góp tiền vào các hiệp hội do chính bà cố vấn tổng thống thành lập. Bà Choi hiện đang bị xét xử về tội đòi những khoản hối lộ lớn từ các tập đoàn đó để đổi lấy các ưu đãi. Ai cũng hối lộ, nhưng tại sao Samsung lại bị truy cứu đầu tiên? Theo Le Monde, đó là vì tập đoàn này bị cho là hào phóng nhất. Lee Jae-yong đã góp đến 17 triệu đô la vào các hiệp hội của bà Choi, thậm chí còn ngấm ngầm chi ra hàng triệu đô la khác để cử các kỳ sĩ Hàn Quốc qua Đức tập huấn, trong số này có con gái của bà Choi. Đối với Le Monde, thì người thừa kế của Samsung không phải là trùm kinh doanh Hàn Quốc đầu tiên bị bỏ tù. Cùng cách quản lý thiếu minh bạch của các Chaebol và quan hệ chặt chẽ của các tập đoàn này với giới có chức có quyền trong chính quyền, đôi khi gây nên những vụ bê bối. Một số lãnh đạo tập đoàn từng bị bắt vì gian lận thuế và tham nhũng, nhưng hầu như lúc nào họ cũng được hưởng chế độ giảm án.
Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Mời quý thính giả theo dõi tạp chí kinh tế. Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung kịch bản ít có khả năng xảy ra. Thanh Hà trình bày với phần phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ.
Tạp chí kinh tế.
Việc cần Mỹ để kiếm lời Bắc Kinh sẽ đấu dịu với chính quyền Trump là một người thực dụng, tổng thống tương lai của nước Mỹ sẽ chơi trò, dọa trước rồi dụ sau để mặc cả với Trung Quốc. Viễn cảnh Hoa Kỳ dưới chính quyền của Donald Trump khai chiến với cơ sở sản xuất của thế giới ít có khả năng xảy ra. Lý do thứ nhất, đành rằng đã hứa với cử tri đánh thuế 45% hàng nhập khẩu Trung Quốc vào thị trường Mỹ, thế nhưng điều đó không cấm cản doanh nhân Donald Trump trước khi đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ đã làm ăn rộng rãi với Trung Quốc. Theo như điều tra của hãng tin Pháp AFP năm 2016, tập đoàn Trump đăng ký để giữ bản quyền cho thương hiệu Trump với 45 sản phẩm mang dấu ấn của nhà tỷ phú địa ốc New York, và hiện nay thì đã có 72 mặt hàng có nhãn hiệu Trump lưu hành trên xứ sở của ông Tập Cận Bình. Lý do thứ hai, khiến cuộc chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế số 1 và số 2 trên thế giới không xảy ra là Mỹ, một con bò sữa của các nhà đầu tư của giới sản xuất và xuất khẩu Trung Quốc. Về điểm này, chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ giải thích.
Tôi xin được nói trước về cái bối cảnh. Thứ nhất, Trung Quốc hết là chủ nợ lớn nhất của nước Mỹ kể từ tháng 11 vừa rồi. Ngôi vị đó đã gắn thuộc về Nhật Bản, như là nó đã từng thuộc về Nhật Bản trước đây vào khoảng năm 2012 trở về trước nữa. Thứ hai, đấy, Bắc Kinh là chủ nợ của Hoa Kỳ. Đúng, khi họ mua công khố phiếu của Mỹ đấy, vì thứ nhất, họ không có cách đầu tư là an toàn và có lợi hơn. Khi mà các thị trường khác, ví dụ như thị trường Euro, Nhật Bản, Anh hoặc là Thụy Sĩ đấy, nó không an toàn bằng hoặc là nó lại quá nhỏ. Và thứ hai nữa là họ phải mua công cố phiếu đó để làm cho phân lời và lãi suất ở tại Mỹ giảm, khiến cho dân Mỹ đó là càng dễ mua hàng rẻ của Trung Quốc. Thứ ba đó, thì trong quá khứ đó có lúc Bắc Kinh tưởng mình nắm trong tay võ khí tài chính khi là chủ nợ của nước Mỹ. Nhưng mà đấy nó là một cái ảo giác. Thí dụ như là trong năm vừa rồi đấy, Bắc Kinh đã bán ra 11% cái số đầu tư ở công cố phiếu và trái phiếu của Mỹ. Nhưng mà chẳng có làm cho thị trường của Hoa Kỳ bị nhúc nhích, bị hề hấn gì cả. Như là nhiều người trước đó vẫn cứ lo sợ. Thứ tư đó, thì theo thống kê sau cùng của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ thì tính đến cuối tháng 10 năm 2016 vừa rồi đã Bắc Kinh nắm trong tay là 1.150 tỷ công cố phiếu. Và nếu mà kể thêm các cái loại trái phiếu hay là chứng khoán tư doanh đó, thì cái con số mà người ta biết là cho đến tháng 6 năm 2015 đó thì họ nắm tổng cộng 1.840 tỷ đô la. So với số tổng số công trái của Hoa Kỳ là gần 20.000 tỷ Mỹ kim đó. Yếu tố thứ năm đó thì là từ gần 4.000 tỷ Mỹ kim vào đầu năm 2015 thì dự trữ ngoại tệ của Bắc Kinh đó là đã mất 20%, và tính đến tuần qua đó thì chỉ còn có 3.001 thôi. Và sau cùng thì kho đạn của họ đã hết còn dồi dào như trước, nhưng mà tỷ trọng Mỹ kim ở trong cái kho đạn đấy thì nó vẫn là cao nhất, nó khoảng chừng 22.4% sau cái quyết định mà kiểm soát tư bản vào cái tuần qua. Cái điều khó chịu nhất là thế, họ vẫn phải giằng giá cái đồng bạc của họ, tức là đồng nguyên hay đồng nhân dân tệ vào tiền Mỹ, mà trị giá của cái tiền Mỹ nó lên hay xuống đó là không được cho Bắc Kinh quyết định. Vì vậy đó là chính là họ mới bị mất thế chủ động. Và với các đấng con trời ở tại Bắc Kinh thì tôi cho cái chuyện đó nó rất quan trọng.
Thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa, nếu như vậy thì liệu rằng chiến tranh thương mại có xảy ra giữa Bắc Kinh với Washington hay không ạ?
Tôi nghĩ rằng là có lẽ đầu tiên mình nên nhìn vào cái trận thế kinh tế giữa cả hai nước đó. Nếu mà chính quyền đó là thực hiện những cái điều mà ông ta đã nói khi tranh cử. Đầu tiên đó, khi mà đôi bên khai chiến về mậu dịch đó, thì cả hai nước đó đều bị thiệt hại. Nhưng mà nhìn về dài đó, Trung Quốc bị nặng hơn vì kinh tế của Trung Quốc đó cần kinh tế Mỹ hơn là kinh tế của Mỹ đó là cần kinh tế của Trung Quốc. Và cái lý do đơn giản là kinh tế Trung Quốc lệ thuộc vào xuất cảng nhiều hơn 20-mấy% của tổng sản lượng. Gấp đôi nước Mỹ khi mà so với lại cái tổng sản lượng đó, tại vì Mỹ chỉ có 12.6% không được. Thống kê vào tuần qua đã còn cho thấy rằng xuất cảng của Trung Quốc đã giảm trong 2 năm liền, và lấy là điều rất là đáng ngại vì kinh tế Trung Quốc đó vẫn chưa có thể gọi là tìm ra được một cái lực đẩy khác thay cho xuất cảng. Trong khi đó thì kinh tế Mỹ không cần hàng rẻ của Trung Quốc bằng kinh tế của Trung Quốc cần những cái sản phẩm cao cấp của nước Mỹ. Cái thứ nhì nữa thưa cô, thì trong cái trận đánh này Bắc Kinh có thể chiếm một cái lợi thế, đó là họ giữ vị trí gần như là độc quyền về đất hiếm cần thiết cho những cái công nghệ cao cấp đó, thì họ sản xuất chừng 89% của cái sản lượng toàn cầu. Nhưng mà kinh tế Mỹ vẫn có cái nguồn cung cấp khác ngay ở trong nước. Thứ ba thì Hoa Kỳ đó còn dư công suất về kỹ nghệ chế biến và có thể tìm ra những cái thị trường xuất cảng khác nếu mà Bắc Kinh đóng cửa thị trường của mình trong cái trận đánh của đôi bên. Thứ tư nữa thì lãnh đạo Bắc Kinh đang có nhiều vấn đề về kinh tế, xã hội và chính trị trong nội bộ nhưng chưa chắc đã muốn gây chiến với Mỹ. Trong khi ban tham mưu do ông Tân bổ nhiệm, đó là 4 nhân vật đó đều đầy những kinh nghiệm đàm phán và lập pháp để sẵn sàng gọi là lâm chiến với lại kinh tế của Trung Quốc. Cho nên tôi nghĩ rằng là lần đầu tiên đó, kể từ gần 40 năm nay đó, Bắc Kinh gặp một cái chính quyền nó liều lĩnh hơn 8 đời Tổng thống Mỹ. Chính vì vậy đó, tôi nghĩ rằng là Bắc Kinh sẽ tìm cách dàn xếp để tránh chiến tranh mậu dịch với Hoa Kỳ. Và các kinh tế gia Âu Mỹ đó thì cứ sợ cái sự hung hãn của Donald Trump. Thật ra tôi nghĩ rằng họ không hiểu gì một cái danh gia có cái máu con buồn đó, nó còn lạnh lùng hơn dám lãnh đạo lý tài của Bắc Kinh. Vì tôi nghĩ rằng là luôn luôn đó là Donald Trump là cứ hay nói dữ, hay dọa để làm áp lực và đằng cuối cùng sau là đi đến một cái giải pháp.
Một hồ sơ đang gây chú ý khác trong những ngày cuối cùng trước khi Donald Trump bước vào Nhà Trắng, đó là khả năng chính quyền sắp tới của Hoa Kỳ can thiệp vào ngành công nghệ xe hơi. Vậy thì thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa, ngoài những cái tweet ào ạt của Donald Trump nhằm hăm dọa các tập đoàn xe hơi Mỹ và Toyota, liệu rằng Tổng thống Hoa Kỳ tương lai sẽ làm được những gì để giữ công ăn việc làm cho dân Mỹ trên đất Hoa Kỳ?
Thực sự cái số lượng công việc là giữ lại hay là tìm cách hồi hương lao động không có nhiều đâu. Có lẽ chúng ta nên nhìn thấy thế này là từ khi thắng cử và trước khi đi nhậm chức, Trump đã vừa dọa vừa dụ cả chục cái tập đoàn kinh tế lớn của Hoa Kỳ, không chỉ trong cái ngành xe hơi đâu mà trong nhiều cái địa hạn khác nữa cơ. Và thực tế thì ông đã có đạt được một số kết quả biểu kiến, tức là về hình thức đó, khi mà các cái doanh nghiệp này đều nhượng bộ. Cái số việc làm thật ra là không nhiều, thí dụ 1.000 chỗ này, 2.000 chỗ kia, hoặc là kể cả trường hợp Alibaba với ông Jack Ma mà tới New York gặp ông Trump đó, tức là đã hứa hẹn là đầu tư cả 1.000 tỷ tạo ra cả 1.000.000 việc làm đó. Dù rằng cái con số đó nó không nhiều đó, nó có cho thấy một cái thứ luật chơi khác. Đó luật chơi đó là nó là có một cái phần dọa để lấy quan điểm của quần chúng và tinh thần ái quốc làm áp lực, khiến cho các cái tổ hợp lớn nó sợ bị mang tiếng là ham làm giàu mà không thương người lao động. Cái mặt bên kia của luật chơi đó là cái phần dụ, tức là ông đưa ra những cái đòn bẩy về thuế khóa qua cái kế hoạch cải tổ thuế khóa rộng lớn đó để giảm thuế cho các cái doanh nghiệp lại vừa lại nhỏ.
Vâng, nhưng khi nói đến việc cải tổ thuế khóa hoặc là chiến lược công nghiệp hóa mới đó, thì bên hành pháp cần có một cái sự ủng hộ hay ít ra là một cái sự hợp tác của bên lập pháp.
Về căn bản, kỹ nghệ chế biến của Mỹ đó là có năng suất rất cao, cho nên họ sản xuất nhiều hơn mà lại cần ít nhân công hơn. Vì vậy, đó, cái vấn đề đó là chính là khoa học và tổ chức càng ngày nó càng hiện đại, nó tự động hóa vân vân đó. Chứ nó không phải là vì mậu dịch, vì quan hệ buôn bán với nhau. Tôi cho rằng là cái đó là cái chuyện quan trọng nhất. Vì vậy đó, cái việc mà đem lại công ăn việc làm cho công nhân Mỹ đó, nó chỉ có một cái mức độ giới hạn này. Chứ nó không thể giải quyết theo cái kiểu ép buộc như là kiểu ông Trump đang muốn làm, mà nó còn phải đi cùng một cái chính sách về giáo dục và đào tạo và huấn nghệ rộng lớn. Tuy nhiên, trở lại cái câu hỏi của cô đó, Quốc hội Mỹ thì cũng lại do dân bầu ra. Và năm tới đó là 2018 đó, sẽ có 435 dân biểu và hơn 30 nghị sĩ, tức là 1/3 của thượng viện đó, cần phải tái tranh cử. Và có thể là họ sợ bị thất cử nếu mà không làm gì cho cái giới lao động. Thành ra Trump đó có vẻ làm như là một cái cách nó kỳ cục với nhiều người, đó là ông phóng nhiều cái thông điệp qua Twitter. Thật ra tôi nghĩ rằng là ông ta muốn nói thẳng với quần chúng qua đầu của truyền thông báo chí và qua đầu của các chính trị gia, để dùng cái đòn bẩy của quần chúng đó gây sức ép với giới chính trị thì họ sẽ phải đi xin phiếu cử tri. Và cũng phải nói rằng đa số bên Cộng Hòa đã không ưa cái tinh thần bảo hộ mậu dịch như là ông Trump làm bộ ông chủ trương đó. Nhưng mà ngược lại thì bên Đảng Dân Chủ nhiều người lại hậu thuẫn cái chủ trương bảo hộ đó, và có thể đồng ý với lại cái việc chính quyền can thiệp vào doanh trường thì cái mục tiêu xã hội. Vì vậy tôi cho rằng là ông ta vẫn còn có thể có những cái đòn bẩy dù chưa thể nào tạo ra cái thất lạc.
Xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa.
Để kết thúc chương trình RFI hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Chúng tôi xin phát lại phóng sự do Thu Hằng thực hiện, công nghệ Pháp giúp hiện đại hóa Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Nằm trên trục đường lớn Châu Văn Liêm, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ tấp nập người ra vào. Một số người chờ ngoài khuôn viên thoáng đãng, một số khác thì ngồi trên những chiếc ghế đủ màu sắc trong sảnh đón bệnh nhân rộng mênh mông, có sức chứa khoảng 200 người. Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ được xây trên nền bệnh viện cũ từ thời Pháp năm 1885. Kể từ lúc khánh thành và đi vào hoạt động ngày 21 tháng 9 năm 2014, bệnh viện đã trở thành một trung tâm y tế lớn của vùng đồng bằng sông Cửu Long, do khoảng cách với các tỉnh lân cận chỉ trên dưới 100 km. Đồng thời, bệnh viện cũng giúp giảm tải rất nhiều cho các bệnh viện tuyến trên, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ được xếp hạng 1 theo phân loại của Bộ Y tế và có 36 khoa phòng khác nhau, cùng với đội ngũ hơn 750 cán bộ, y bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên, cùng với hơn 500 giường bệnh, và đặc biệt là một sân đáp máy bay trực thăng cấp cứu trên nóc tầng 9 của tòa nhà. Khoảng 40% bệnh nhân của bệnh viện đến từ các địa phương lân cận. Trả lời phỏng vấn Ban Việt ngữ Đài RFI, Phó Giám đốc Bệnh viện, bác sĩ Nguyễn Văn Nghĩa cho biết, ngoài cơ sở hạ tầng theo chuẩn quốc tế, bệnh viện còn nổi tiếng với trang thiết bị hiện đại, nhiều nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, gọi tắt là ODA của chính phủ Pháp, theo quyết định của Thủ tướng Việt Nam ngày 5 tháng 9 năm 2013.
Dự án này với sự tài trợ tham gia của Pháp là 19 triệu 500 ngàn euro dưới hình thức là các trang thiết bị y tế, bao gồm là 374 danh mục thiết bị và trên 2.000 số lượng máy móc. các cái máy móc này là giúp cho chúng tôi là được trang bị đồng bộ từ chẩn đoán, chăm sóc, điều trị và kể cả phục hồi chức năng. Những cái máy móc thiết bị này của dự án ODA này là những máy móc thiết bị rất là hiện đại, đến từ Pháp là 70% và 30% là ngoài Pháp. Phải nói Pháp là một nước phát triển nằm trong G7, cũng có trình độ y tế rất là cao. Thành ra là những cái máy móc thiết bị ở Pháp, mặc dù là có thể chưa nhiều bằng một số các nước khác, nhưng mà cũng đã tham gia ở cái thị trường Việt Nam và một số bệnh viện lớn cũng đã sử dụng. Thành ra là chúng tôi đánh giá cao những cái máy móc thiết bị của Pháp.
Chuyến hàng đầu tiên được chuyển giao cho bệnh viện vào ngày 14 tháng Giêng năm 2016. Và hơn 80% thiết bị hiện đại của đợt này đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng như máy tuần hoàn cơ thể, máy thở, máy gây mê giúp thở, máy tán sỏi ngoài cơ thể, máy tán sỏi niệu quản, máy nội soi đường mật, v.v. Phó Giám đốc Nguyễn Văn Nghĩa cho biết.
Nhờ trang thiết bị của dự án ODA của Pháp, chúng tôi triển khai rất nhiều kỹ thuật mới. Và những cái kỹ thuật mới này là giúp cho bệnh nhân không có cần thiết phải đi lên tuyến trên thành phố Hồ Chí Minh và cũng làm giảm cái chi phí cho người bệnh. Nhiều cái trường hợp là chúng tôi đã điều trị thành công. Trong tuần này thì chúng tôi bắt đầu nhận chuyển giao mổ tim ca đầu tiên vào ngày 15 tháng 12.
Trong khi đi thăm hai bệnh nhân điều trị sỏi thận và sỏi mật, bác sĩ La Văn Phú, trưởng khoa ngoại tổng hợp cho biết, khi đi tu nghiệp ở Thụy Sĩ, ông nhận thấy bác sĩ Việt Nam hoàn toàn có khả năng điều khiển được những trang thiết bị hiện đại như vậy. Song lúc đó, Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ vẫn chưa có điều kiện để trang bị. Là người trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân bị sỏi thận và sỏi mật, ông giải thích những ưu việt của công nghệ máy nội soi đường mật như sau.
Đây là bệnh nhân tên Em bị một cái bệnh lý sỏi mật rất là phức tạp. Nhưng mà nhờ cái trang thiết bị cái của EDA tài trợ đó, tức là máy nội soi đường mật và tán sỏi bằng điện thủy lực, tức là điều trị sỏi đường mật nói chung và đặc biệt là sỏi trong gan. Nếu như không có cái trang thiết bị này thì những cái sỏi trong gan là bác sĩ dù chẩn đoán được cũng không có điều trị được. Tức là Việt Nam mình hay nói chơi là bó tay. Thì cái trang thiết bị này có thể là đầu tiên của thành phố Cần Thơ. Và thường trước đây thì nếu không có là bệnh nhân này phải đi Sài Gòn, rất là xa xôi, tốn kém và là quá tải. Nhưng mà từ khi có cái trang thiết bị đó thì thứ nhất á, là bệnh nhân được hưởng cái kỹ thuật cao. Nếu không là mình phải mổ và thậm chí mổ chưa chắc lấy được. Nhưng mà nhờ cái này là mình soi bệnh nhân không có đau đớn, hồi phục nhanh, nằm viện ngắn, rồi ta trở lại lao động sớm. Thì đây là một trong những ưu điểm của những cái trang thiết bị. Thậm chí như bệnh viện Đa khoa Trung ương vẫn chưa có trang thiết bị này. Bệnh nhân này được mổ bên Đa khoa Trung ương phải không?
Dạ.
Thì rồi cuối cùng đáng lẽ là người ta kêu đi Sài Gòn. Nhưng mà sau đó bệnh nhân đến đây và chúng tôi đã điều trị thành công cho bệnh nhân.
Thì lại đây nghe em nói là ở bên đây là có máy tán sỏi. Thành thử ra em ra đây. Bữa nay nó là 2 tuần. Chứ em phải đi thành phố. Rồi tán sỏi đâu 3 bữa, 4 bữa nay gì rồi. Thì em bình thường. Em xuống em ăn hộp cơm là hết liền đó.
Bây giờ nè, so
nó mạnh.
So với mổ như ở bên đó với lần điều trị ở đây lần nào thấy...
Thấy ở đây nó khỏe hơn. Là em tán sỏi ra rồi là em ăn cơm, em đi đứng bình thường tới nay luôn á. Đi xuống đất mua đồ ăn luôn.
Trường hợp thứ hai được bác sĩ La Văn Phú giải thích là một ca đặc biệt mắc sỏi mật.
Cái trường hợp này nó cũng vậy, là bệnh nhân bị sỏi mật. Trong đường mật của bệnh nhân là có khoảng 200 viên sỏi, cái kỷ lục. Thì mình đã mổ rồi nhưng mà còn sỏi trong gan cũng không lấy được. Thì bệnh nhân nhập viện lại là để điều trị cái sỏi trong gan. Thì nhờ cái máy nội soi với lại tán sỏi đường mật bằng điện thủy lực thì đã giải quyết cái sỏi mật cho bệnh nhân. Thế là ở đây là mình tán sỏi là mình sẽ đưa cái máy nội soi vào cái đường hầm này, mình sẽ đưa cái máy soi vô và cái màn hình đó mình để cái góc là bác sĩ thấy màn hình để làm và cũng cho bệnh nhân thấy được.
Mổ Vinh Long Xuyên thì nó ngay em về lói lắm, ngồi không được đó. Về xuống Cần Thơ này bác Phú mổ nơi kia về là nó khỏe, tán nó nhẹ ha. Cũng như mình nằm mình coi tivi gì ha. Cái máy này rất là tốt.
Nhiều dự án ODA của Pháp được cho là dự án lớn nhất của đồng bằng sông Cửu Long. Từ một đơn vị thiếu thốn về vật chất, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ hiện là một trong những cơ sở có trang thiết bị hiện đại bậc nhất, đầy đủ nhất mà nhiều bệnh viện lớn khác trong khu vực cũng chưa có, như lời giải thích của một bác sĩ phụ trách khoa hồi sức tích cực.
chung là trước đây khoa hồi sức tích cực chống độc lúc nào cũng luôn luôn cũng thiếu máy thở hết. Bệnh nhân thì nhu cầu rất là cao, thậm chí phải chuyển viện vì lý do là thiếu máy thở. Nhưng mà nhờ cái hàng ODA về thì có cung cấp máy thở cho khoa. Vậy đó bây giờ là mỗi một giường bệnh đều có máy thở hết. Nó cũng giải quyết được rất nhiều. Trước đó thì ở bệnh viện cũng có, nhưng mà máy thở nhiều hãng, nhiều loại. Thì lúc nào cũng thiếu, khoảng mười mấy cái mà lúc nào cũng thiếu hết. Tại vì đây lúc trước thì 20 giường, mà sau này lên tới 30 giường bệnh rồi. Tất cả bác sĩ ở đây phải được tập huấn thở máy thở hết thì mới được sử dụng. Mỗi một năm là có 2 hoặc 3 lớp được đi tập huấn hết.
Bác sĩ La Văn Phú nhận xét, người được hưởng lợi nhiều nhất chính là bệnh nhân. Từ chi phí điều trị giảm do không phải lên tuyến trên, đến tiết kiệm về thời gian vì bệnh nhân phục hồi nhanh, không đau đớn.
Chính nhờ những cái trang thiết bị đó mà bệnh nhân của Cần Thơ nói riêng và của đồng bằng sông Cửu Long nói chung được hưởng lợi rất là nhiều. Thì nhờ những cái trang thiết bị này mà chúng tôi đã điều trị rất là tốt cho bệnh nhân. Tức là ngoài những ưu điểm là trước đây mình mổ mở thì bây giờ mình đã ứng dụng cái phẫu thuật nội soi. Thì cái đó là cũng nhiều bệnh viện áp dụng. Tuy nhiên với cái trang thiết bị mới thì cái chất lượng điều trị ở bệnh viện chúng tôi là nó được nâng lên một cái bước rất là rõ. Trong cái dự án ODA thì phải nói là rất nhiều trang thiết bị và có những cái nhiều chuyên khoa. Tuy nhiên trong cái lĩnh vực như sở mật thì bây giờ là ở bệnh viện chúng tôi là có đầy đủ trang thiết bị để điều trị tất cả các cái loại sở mật. Mà trước đây như ta nói là sỏi trong gan thì ở Cần Thơ là chưa có trang thiết bị để điều trị. Tuy nhiên từ tháng 6 năm 2016 tới nay thì những bệnh nhân có sỏi lượng mật trong gan, chúng tôi cũng đã tự điều trị và bệnh nhân không phải lên tuyến trên.
Phó Giám đốc bác sĩ Nguyễn Văn Nghĩa nhận xét, dự án ODA của Pháp cho Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ tượng trưng cho mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Pháp-Việt trong lĩnh vực y tế. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở chương trình đào tạo chuyên môn theo gói thầu, bệnh viện còn hướng mở hợp tác trao đổi với nhiều trung tâm y tế lớn khác của Pháp, trong đó có chương trình gửi bác sĩ đi tu nghiệp và mời bác sĩ Pháp sang làm việc tại bệnh viện.
Gần đây chúng tôi cũng có hợp tác với viện trưởng Veriger và cũng đã đưa một bác sĩ đi đào tạo về lĩnh vực can thiệp tim mạch tại viện trưởng Veriger trong khoảng thời gian một tháng. Sắp tới những sự hợp tác và trao đổi đào tạo giữa hai bên thì cũng được tiến hành. Và tháng 3 tới thì cũng có một giáo sư ở bên Pháp qua làm việc với bệnh viện về lĩnh vực nội soi tiêu hóa.
Vẫn theo bác sĩ Nguyễn Văn Nghĩa, mục tiêu của ban giám đốc là xây dựng Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ thành bệnh viện trung tâm kỹ thuật cao, đồng thời kết hợp với một số bệnh viện lớn ở trong vùng thành một trung tâm y tế của Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long.
RFI, les voix du monde.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin dừng ở đây. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Philippines phản đối Trung Quốc triển khai vũ khí trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Campuchia hủy bỏ cuộc tập trận thường niên với Hoa Kỳ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khai mạc diễn đàn kinh tế thế giới Davos. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Dù Biển Đông căng thẳng, Việt Nam vẫn ký thỏa thuận khai thác khí đốt với công ty Mỹ ExxonMobil. Mục tường trình của thông tin viên Lê Hải từ London với chủ đề nước Anh bắt đầu đàm phán về việc rút khỏi Liên hiệp châu Âu. Thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí xã hội với đề tài Thế hệ Y, bài toán khó cho các nhà quản lý doanh nghiệp, tạp chí do Thùy Dương phụ trách. Quý vị như chú ý đón nghe. Toàn ban biên tập RFI xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.